chương trình giảm nghèo về thông tin. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây do dịch bệnh liên tiếp xảy ra ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Để người dân làm chủ được cuộc sống, phát triển kinh tế trên chính mảnh đất mình sinh sống, Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đã có những định hướng, tuyên truyền và hỗ trợ người dân trong sản xuất. Trong đó, mô hình nuôi lươn không bùn đã giải quyết việc làm cũng như mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Vậy, mô hình nuôi lươn không bùn mang lại lợi ích gì sẽ được phản ánh trong chương trình hôm nay. Trước hết, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung chính được phát sóng. Triển khai xây dựng mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Đắk Rông. Bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2023. Hỏi đáp về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Lợi ích mô hình nuôi lươn không bùn. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông ban hành kế hoạch số 218 về triển khai xây dựng mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Đây là một trong những nội dung thuộc tiểu dự án 2, dự án chính của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện giao phòng dân tộc chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị cho ra mắt mô hình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở 4 thôn Sa Lăng, Chân Rò, xã Đắk Rông và thôn Tà Lao, thôn Trài Cá thuộc xã Tà Lông với số lượng thành viên 20 người mỗi nhóm. Thành viên các tổ đều là các lực lượng nòng cốt ở thôn bản bao gồm trưởng thôn, người có uy tín, chi hội phụ nữ, cán bộ dân số, đoàn thanh niên. Các nhóm nòng cốt được duy trì sinh hoạt hàng tháng với các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn, can thiệp nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Việc ra đời các mô hình nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống góp phần chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các đối tượng gặp nhiều khó khăn, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái. Qua đó, hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 10 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1286 phê duyệt chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình là đáp ứng đủ nhu cầu vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vaccine dùng cho tiêm chủng dịch vụ và vaccine dùng trong phòng chống dịch bệnh. Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine, trong đó có vaccine phòng bệnh phối hợp 5 trong 1 phòng các bệnh, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bệnh do Haemophilus influenzae, HIP và một trong hai bệnh bại liệt và viêm gan B. Đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine. Các vaccine sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi:
đối tượng và nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc dự án 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là gì? Giải đáp, đối tượng hỗ trợ của tiểu dự án 1 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc dự án 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gồm người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật không có sinh kế ổn định trên phạm vi cả nước, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc dự án 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gồm các nội dung: phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tập huấn kỹ thuật, tư vấn chuyển giao kỹ thuật, cung cấp cây trồng vật nuôi, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và hỗ trợ khác theo quy định. Phát triển hệ thống lương thực thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng. Tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả. Câu hỏi: đối tượng và nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là gì? Đối tượng hỗ trợ của tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 bao gồm trẻ em dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trẻ em sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, phụ nữ mang thai và cho con bú, hộ gia đình có cơ sở y tế, trường học trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Nội dung hỗ trợ của tiểu dự án 2, cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án 3, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 gồm các nội dung: hỗ trợ tiếp cận, can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ nghèo, gia đình nghèo, cận nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Tăng cường hoạt động cải thiện chất lượng bữa ăn học đường và giáo dục chăm sóc dinh dưỡng, can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, bảo vệ chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ học đường, trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở nước ta, nhiều hộ nông dân đã áp dụng nhiều hình thức nuôi lươn mang lại hiệu quả, như nuôi lươn trong ao đất, nuôi lươn trong bể xi măng. Sau đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết lợi ích mô hình nuôi lươn không bùn, không cần nhiều diện tích, dễ nuôi và cho thu nhập cao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những năm trước đây, khi lươn đồng trở thành thực phẩm được ưa chuộng, trong khi khả năng khai thác, đánh bắt từ tự nhiên hạn chế, nhiều hộ nông dân đã nảy ra sáng kiến nuôi lươn đồng trong môi trường bùn hay ao đất. Tuy nhiên, sáng kiến này không hiệu quả cao. Nguyên nhân là do trong môi trường bùn đất khó chăm sóc, phòng bệnh khiến lươn chậm lớn, dễ bị nhiễm bệnh. Sau khi chuyển sang phương pháp nuôi lươn không bùn đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét. Theo tính toán của nhiều hộ nông dân, nuôi lươn không bùn giảm khoảng 30% chi phí đầu tư sau mỗi đợt nuôi so với cách nuôi truyền thống. Nuôi lươn không bùn ít tốn công chăm sóc, lươn phát triển nhanh, ít hao hụt. Vệ sinh bồn nuôi rất dễ, không có mùi hôi, nước thải không gây ô nhiễm môi trường. Quản lý, theo dõi được quá trình sinh trưởng phát triển của lươn, phát hiện bệnh kịp thời để điều trị. Lươn là loài ăn tạp nên nguồn thức ăn có thể tận dụng các loài cá tạp, tép, đầu vỏ tôm, trùn, ốc bươu vàng, xay nhỏ trộn lẫn với thức ăn công nghiệp. Song song với bể nuôi lươn không bùn, có thể bố trí ao nuôi cá trê với hệ thống cấp nước được sử dụng từ nguồn nước thải ra từ các bể nuôi lươn. Với quy trình kỹ thuật nuôi rất đơn giản, thức ăn cho lươn là cám thực phẩm, cùng với cả tạp được phối trộn theo một tỷ lệ thích hợp. Mỗi ngày chỉ cho lươn ăn một lần, sau đó khoảng 2 tiếng thì vệ sinh bể nuôi, nước thải cùng với thức ăn thừa từ bể nuôi lươn sẽ là nguồn cung cấp thức ăn chính cho cả trê. Với mô hình nuôi kết hợp như vậy, thức ăn sẽ được sử dụng triệt để nhằm mang lại hiệu quả đầu tư cho người nuôi. Lươn giống có hai nguồn cung cấp chính. Nguồn con giống được bắt từ tự nhiên, trải qua thời kỳ thuần dưỡng 2 tháng, tiến hành phân loại và đưa vào nuôi thương phẩm. Nguồn còn lại là các giống lươn đã qua thuần dưỡng tại các cơ sở cung ứng giống từ các tỉnh miền Nam. Lươn nuôi sau đến 4 đến 5 tháng là có thể xuất bán, nhanh hơn 2 tháng so với cách nuôi truyền thống, giúp người nuôi tiết kiệm chi phí thức ăn, thuốc thú y. Lươn nuôi trong bể năng suất đạt từ 6 đến 10 kg 1 mét vuông một vụ. Trong năm có thể tiến hành thả từ 2 đến 3 vụ. Nhu cầu tiêu thụ lươn thịt luôn rộng mở, giá cả tương đối ổn định. Để nuôi lươn thành công, yếu tố kỹ thuật có vai trò quyết định. Nếu nắm chắc kỹ thuật thì người nuôi rất nhàn mà thu nhập đạt được lại cao do chi phí thấp. Kính thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.